Tiếp qua cái phần đạo đế, tức là trước nói qua về cái ý nghĩa của đạo đế, tức là đây là cái lẽ thật cao quý về con đường chấm dứt khổ đau. Trước là khổ đế và tập đế, là cái nhân và cái quả của sanh tử luân hồi của khổ đau ở trong con đường sanh tử, còn diệt đế là cái chỗ chấm dứt khổ đau. Thì đây là con đường để chấm dứt khổ đau. Vậy tức là đã biết được cái chỗ dứt khổ rồi, không? Chỗ dứt khổ tức là chỗ thật sự an vui, không? Là cái chỗ mà siêu thoát thế gian, tức là diệt đế, không? Thì đó là cái chỗ gọi là cái chỗ giải quyết được cái quả đau khổ ở trong sanh tử luân hồi mà từ vô thủy kiếp tới mình bây giờ mình mê đó. Thì vậy chính cái chỗ diệt đế đó là cái chỗ giải quyết được cái quả khổ đau đó. Thì như vậy đó là coi như đúng là một cái chân lý, gọi là chân lý xuất thế đó, gọi là xuất thế gian. Thì với cái chân lý này thì ngoài bậc giác ngộ như Đức Phật á thì không ai có thể thấu suốt được. Cho nên trước Phật ra đời á thì nhiều phái ngoại đạo cũng tu hành giải thoát nhưng mà không có thấy được, không có đến được cái chỗ này, cho nên rồi cũng nằm ở trong luân hồi hết. Cho nên rồi Đức Phật ngài giác ngộ ra đời, ngài gọi là chuyển pháp luân đó, thì ngài mới mở ra con đường này cho chúng sanh thấu rõ, thấy rõ. Cho nên trong đó Phật có nói là không có gọi là trời, Phạm Thiên hoặc Sa Môn, Bà La Môn nào khác có thể chuyển được hết đó. Tức là ngoài cái trí tuệ mà giác ngộ như Đức Phật thì không ai có thể thấu suốt được. Nhưng mà muốn đạt được cái chỗ mà diệt khổ đó đó, không? Thì tức là phải, đúng là phải có con đường gọi là con đường chân chánh, tức là phương pháp để mình thực hành cho đúng lý chứ không thể lý luận suông, không? Là tức là biết đó là cái chỗ dứt khổ, cái chỗ diệt khổ, chấm dứt khổ đau. Nhưng mà đó là mình chỉ mới là hiểu, gọi là hiểu qua cái hiểu của Phật dạy thôi, phải không? Hiểu qua cái hiểu của Phật dạy thôi, chứ mình cũng chưa đến được. Giờ muốn đến được thì tức là phải sao? Là phải đi, phải không? Rõ ràng muốn đến được là phải đi, mà đi là tức phải có con đường, tức có phương pháp, thì đó là đạo đế đó. Rõ ràng Phật dạy rất là thứ tự, rất là có khoa học, không? Cho nên con đường đó là đạo đế. Đạo đế tức là bát chánh đạo, nói rộng ra là 37 phẩm trời đạo, nhưng mà tóm tắt là bát chánh đạo, đó là căn bản. Chính bát chánh đạo này là con đường thực sự để đưa đến Niết Bàn đó, tức là tận diệt cái khổ đau, tức là đây là con đường gọi là đưa đến cái quả xuất thế gian. Cho nên khi mà Đức Phật sắp nhập Niết Bàn đó, thì ông Tu Bạc Đà La đó, ông đến là ông xin gặp Phật lần cuối đó. Bây giờ ông biết là trên thế gian này ngoài Đức Phật thì không ai thể giải quyết được cho ông hết. Thì ban đầu thì ngài A Nan, ngài thấy Phật lúc này là sắp nhập Niết Bàn rồi, mệt rồi, không muốn cho vào. Nhưng mà nói qua nói lại thì Đức Phật ngài nghe, ngài mới bảo thôi cho vào. Cho nên rồi ông hỏi Phật những cái trong những cái giáo pháp của các vị mà thời đó dạy đó, vậy thì có thể là có những bậc họ cũng nói là họ những bậc giải thoát, những bậc A-la-hán rồi, nhưng mà vậy là có thật hay không? Thì Phật không có nói là có hay không có, Phật không có nói là trong giáo pháp là có không có, nhưng mà Phật nói rõ lại là trong giáo đoàn nào mà có bát chánh đạo á, rồi có người thực hành theo bát chánh đạo thì là còn có các bậc chứng quả, tức là chứng tứ quả sa môn, tức là từ Tu Đà Hoàng cho đến A La Hán, nghĩa là còn có những bậc thánh xuất thế gian. Đó, tức là trong giáo đoàn nào, trong giáo pháp nào mà có bát chánh đạo, thì có người thực hành theo bát chánh đạo thì có những bậc xuất thế gian như vậy. À, mà đúng là bát chánh đạo này thì đúng là chỉ trong Phật pháp mới có đủ. Đó, người chống đuổi trong bát chánh đạo. Đó. Thì bát chánh đạo là gì? À, thì thường có khi có nhiều người hiểu nghe là bát chánh đạo tức là tám con đường chân chánh để đưa đến niết bàn, phải không? À, nhưng mà hiểu vậy là chưa chính xác. À, bởi vì nghe nó bát chánh đạo đó, bát chánh đạo tức là tám con đường chân chánh để đưa đến niết bàn. À, nhưng mà hiểu vậy là chưa chính xác. À, có thể hiểu là con đường mà nó có tám chi hay là tám nhánh để dẫn đến niết bàn, chứ không phải là tám con đường. Một con đường nhưng nó có tám nhánh cùng đưa đến niết bàn. Là hiểu cho kỹ. Thì thứ nhất là chánh kiến, đó là cái quan trọng, cho nên Phật vào ngay ban đầu là đưa vào cái chánh kiến. Tức là kiến ở đây là không phải mình thấy bằng mắt này. Kiến này là nhận thấy, là hiểu biết chân chánh, chứ không phải thấy bằng mắt này. Đó. Như vậy tức là thấu rõ tận tường cái tứ diệu đế. Đó, chánh kiến ha. Thấu rõ tường tận cái, nghĩa là cái tứ diệu đế này không còn chút nghi ngờ. Đó. Vậy tức là thấu rõ được cái nhân quả của thế gian là sanh tử luân hồi, phải không? Rồi nhân quả của thế gian là giải thoát sanh tử luân hồi. Đó, thấu suốt rõ ràng không còn chút nghi ngờ. Đó. Thì đây gọi là trong kinh gọi là con mắt tuệ của vị ấy á, là có cái đối tượng là niết bàn, là loại bỏ vô minh tùy miên, đó, tức là đối tượng của cái chánh kiến đó là hướng đến niết bàn, đó, loại bỏ những cái vô minh, những cái tùy miên, tức là những cái mê lầm mà nó ngủ ngầm, nó che mờ cái chánh lý, đó, cho nên gọi là chánh kiến. Đó, như vậy thì với con mắt mà chánh kiến á, thì khi mà hành giả có mắt chánh kiến này rồi á, thì không còn nghi ngờ về pháp. Tức là có chánh kiến này rồi là không còn nghi ngờ về pháp, hiểu rõ tứ đế rồi. Cho nên với người có chánh kiến là không có gọi là không có gọi là nghi là niết bàn nữa. Đó, hiểu rõ, tin rõ rồi, rồi cũng sẵn sàng thực hành để mà mình thẳng tiến. Tức hiểu rõ, thấu rõ rồi thì có niềm tin chắc chắn, không? Do đến giờ chỉ còn là thẳng tiến thôi, không còn nghi ngờ, không còn do dự. Đó. Cho nên với người mà có mắt chánh kiến rồi á, không? À, thì nghĩa là đủ niềm tin để mình tiến, không? À, còn nghi ngờ Phật nói vậy không phải đúng hay không thì đó chưa có chánh kiến. Phải không? Đó. Còn đây là thấu rõ rồi, cho nên có niềm tin, mà chính có niềm tin vững rồi thì bây giờ chỉ còn con cái là đi thôi, chứ vậy là mới đến được. À, cho nên đây là cái điểm quan trọng trên đường tu. À, cho nên thấy là Phật đặt cái chánh kiến đi đầu. À, tức là mở đầu là bằng cái thấy đúng, cái biết đúng, phải không? Thấy đúng rồi biết đúng thì mới đi đúng. Phải không? Thấy đúng biết đúng rồi mới đi đúng và đến đích cũng đúng. À, chứ còn ngay bước đầu mà thấy sai cái thì sao? Đó thì nguy hiểm, phải không? Ví dụ mà đây mà đi ra thành phố mà trở lại đi lên đèo Sông Pha, đi tuốt lên Nha Trang. À, thì là sai, phải không? À, cho nên đó phải thấy đúng vậy đó thì đi đúng, không? Rồi đến đích đúng. À, mà vậy thì tức là có chánh kiến, tức là có trí tuệ rồi. À, tức là phá tan những cái mê lầm đó để thấy đúng như thật, cho nên mở đầu là chánh kiến đó. À, rồi cái thứ hai là chánh tư duy. À, tức là tư duy là những cái ý nghĩ, những cái suy niệm của mình đó, nó là chân chánh. À, tức là nó hướng đến cái gọi là giải thoát niết bàn. À, tư duy luôn luôn tư duy để có hướng đến để mà giải thoát niết bàn. À, bởi vì trước là có chánh kiến rồi, thì cho có chánh kiến dẫn rồi thì nó hướng đến, đã có cái thấy đúng rồi thì suy nghĩ đúng, không? Ý nghĩ đúng, phải không? Thấy đúng, nghĩ đúng. À, cho nên trong cái chánh tư duy này, một là thường tư duy hay ý nghĩ đến cái sự lìa bỏ dục vọng của thế gian, không? Sự luyến ái vào cái ta và cái của ta này, đó là tư duy đúng. Còn tư duy mà theo cái chiều gọi là dục vọng của thế gian, rồi tư duy theo kiểu mà bám chấp vào cái ta của ta này là thật đó, thì đúng là không phải chánh tư duy rồi, đó là tà tư duy trái với chánh pháp. Thứ hai là tư duy ý nghĩ đến sự tránh xa thù hận ganh ghét cột quan trái, đúng không? Thường mà cứ nghĩ tới hận người này kết quán người kia, không thì làm sao mà tránh tư duy được, phải không? Rõ ràng đó là tà tư duy. Thứ ba là tư duy ý nghĩ không làm hại người, làm đau khổ đến người, đó đó là gọi là tránh tư duy. Tức là thường có những ý nghĩ là đem mang vui đến người chứ không có ý nghĩ mà làm hại người. Người có tránh tư duy là không có nghĩ làm hại ai, làm đau khổ cho người, thì đúng đó là đâu phải tránh tư duy được. Nghĩ hại người ta tức là phải tìm cách để hại, thì làm sao gọi là tránh tư duy được, phải không? Như vậy thì nghĩa là đây là cái tư duy để mình cởi mở lần cái sự bám chấp vào cái ta và cái của ta này, chứ gì, phải không? Tức là tư duy để cởi mở lần. Vậy thì đây là tư duy theo cái chiều chánh kiến, hay gọi là chánh kiến, có cái chánh kiến nó dẫn đầu rồi. Vì trước là thấy đúng rồi, thì bây giờ nó hướng dẫn là những cái tư duy này nó cũng đúng theo con đường đó để đi đến Niết Bàn, đi đến giải thoát. Như vậy thì cái tư duy này là hướng đến, hay luôn luôn để hướng nó nghĩ để nó tiến đến cái sự giải thoát, sự khổ đau, thanh lọc những cái tham dục sân hận làm hại người. Như vậy thì không phải là tư duy theo cái chiều gọi là vô minh, cái chiều để mà trói cột mình trở lại trong cái mê lầm sanh tử, trong cái khổ đau, tức là tư duy để mà giải thoát khổ đau mà, chứ không phải tư duy để trở lại khổ đau, phải không? Đó là chánh tư duy mà. Như vậy thì cái tư duy này là luôn luôn có ánh sáng của chánh kiến nó dẫn đường, cho nên chánh kiến đi đầu rồi, cho nên nó dẫn đường đó, cho nên là tư duy nó đúng. Cho nên Phật rất là sáng suốt, phải không? Chứ nếu mà tà kiến mà đi đầu nó dẫn là mà chánh tư duy nổi không? Có chánh kiến nó dẫn rồi thì mới tư duy mới chánh được. Cho nên Phật rất là sáng suốt, phải không? Như vậy tức là nói rõ là không có tư duy theo cái chiều của cái ngã này đó, phải không? Như vậy thì người mà có chánh tư duy á, thì tức là không có tâm quán hận cột quan trái với ai, phải không? Có chánh tư duy là không có tâm quán hận, không có tâm cột quan trái với ai hết, không có nghĩ làm hại người, phải không? Còn ngược lại á thì sao? Là tà tư duy. Đó thì hiểu vậy thôi, mình thấy là đó, tu mà đúng nghe là chánh tư duy mà đúng như vậy thì mới đi đến nghe là giác ngộ giải thoát được. Rồi cái thứ ba là chánh ngữ. Chánh ngữ tức là lời nói đó, chân chánh, bởi vì đã có cái ý nghĩa chân chánh rồi thì tức là nói ra nó mới chân chánh. Phải không? Rõ ràng mình nghĩ chân chánh tức là nghĩ đúng, nghĩ nghĩa là nó trong sáng, thì cái lời nói mình ra nó cũng đúng, nó cũng trong sáng, phải không? Đó. Cho nên chánh tư duy rồi thì nó đưa đến chánh ngữ, dẫn đến cái lời nói nó chân chánh, tức là không có nói lời dối gạt người, thấy không? Rồi nói những cái lời đem lại đau khổ cho người, như là nói hai lưỡi nó đâm thọc ra đó, hoặc là nói cái lời hại người, hại người là vu oan, là hại người, thấy không? Rồi nói những lời để khiêu gợi cho người ta nghĩ tưởng tà bậy, đó là những cái không phải là chánh ngữ, thấy không? Tức là nói dối, nói đâm thọc, rồi nói những cái lời hung ác, thấy không? Cho người ta đau khổ, nói những lời thiêu dệt, đó là gọi là tà ngữ chứ không phải chánh ngữ. Còn đây có chánh ngữ là không có nói những lời đó. Vậy thì người mình đã có cái tâm chân chánh rồi, tức là có cái ý nghĩ chân chánh rồi, thì đúng là nó phát ra những cái lời nói nó chân chánh, nó dẫn theo. Như vậy tức là không có những cái ý nghĩ tà, những cái ý nghĩ làm hại người, làm đau khổ người, thì tức là không có nói ra những cái lời tà, những cái lời làm đau khổ cho người ta, những lời dối gạt người, phải không? rõ ràng là như vậy. À, như vậy thì hiểu vậy đó, thì người mà sống có chánh ngữ á, không? Thì khi mà nói một lời mà làm cho ai đau khổ á, thì biết sao? thì phải biết là hổ thẹn, là phải chuyển lại, đó là không phải chánh ngữ rồi, phải không? Còn mà nói dối nữa thì đúng là gạt ta nữa thì rõ ràng càng không phải chánh ngữ rõ ràng, phải không? Cho nên đó, học rồi thì mình mới thấy được gọi là cái đường đi của mình, gọi là bắt chánh đạo mà là cái đường đi, phải không? Như vậy thì khi nói một người một lời mà làm hại người hoặc là làm đau khổ cho người, không? Thì biết là thiếu chánh ngữ rồi, cho nên là phải soi trở lại, không? Hoặc là nói những lời mà làm cho người ta nghĩ bậy, người ta loạn tâm, thì cũng không phải chánh ngữ, phải hiểu kỹ, không? Rõ ràng vậy. Thì như vậy thì có chánh tư duy rồi đưa đến chánh ngữ, lời nói ra nó được là đúng đắn, hợp với chánh pháp, không? Mà nói vậy đó thì tâm mình nó an ổn thôi, phải không? Nói những lời chân chánh không thì tâm nó an ổn đó. Thì rồi mới đưa đến cái thứ tư là là chánh nghiệp. Chánh nghiệp tức là những cái hành động đó, nghiệp là những cái hành động chân chánh đúng với chánh pháp. Bởi vì là có nghĩa là chánh tư duy rồi, tức là nghĩ đúng rồi, nghĩ đúng, nói đúng rồi, thì tức là hành động nó cũng đúng, phải không? Tức là không loại trừ ra những cái hành động gọi là sát sanh, trộm cướp, không, tà dâm, đó là những cái hành động mà gọi là nó thuộc về tà nghiệp, phải không? Còn người xuất gia thì không có dâm dục, đó thì đó gọi là chánh nghiệp. Bởi tâm không có những cái nghĩ tà, cho nên nó phát ra cái những hành động này nó cũng là đúng, tức là không có làm hại những mạng sống khác, thấy không? Đó. Mình không nghĩ hại ai thì đâu có làm hại, rồi không có trộm cướp để làm đau khổ cho người, không có tà dâm làm đau khổ gia đình người khác, hoặc là người xuất gia là không có dâm dục, trái với con đường giải thoát của mình đưa đến niết bàn, cho nên hành động như thế đó thì tâm luôn được an ổn để tiến đạo, thấy không? Còn mà hành động mà nó ngược lại thì tâm nó là bất an rồi, bất an thì làm sao mà tiến nổi, không? Cho nên đó cái chánh nghiệp. Rồi cái thứ năm là chánh mạng. Chánh mạng tức là nuôi sống đó, những cái sinh sống nó chân chánh. Nghiệp trên là hành động, đây là mạng là sinh sống, không? Nghĩa là có cái tư duy chân chánh rồi, có lời nói chân chánh, hành động chân chánh rồi, thì trong những cái việc sinh sống làm ăn của mình đó, không, cũng giữ được chân chánh. Tức là thuận theo pháp. Cho nên người mà có cái chánh mạng rồi á, là không có cái kiểu gọi là buôn bán vũ khí để hại người ta, phải không? Đó là gọi là tà mạng đó. Nó vì cái sự sinh sống của mình mà buôn bán cái đó để làm hại người đó, thì cái đó gọi là tà mạng, thấy không? Rồi cũng như là buôn bán tôi tớ rồi đó, thấy không? Đó thì cái đó là cũng tà mạng, thấy không? Hoặc là nuôi thú vật để bán cho người ta giết hại, thì cái đó là theo cái chánh mạng này thì cũng không phải rồi. Tức là cũng làm đau khổ cho sinh mạng chúng sanh, hoặc là làm đồ tể giết mạng con này con kia, hoặc là buôn bán thực vật mà có những cái chất sai hoặc là độc dược để hại người ta, thì đó cũng là tà mạng. Chứ là bán thuốc chuột rồi ta thuốc thì không đúng như cái chánh mạng này. Còn người xuất gia thì tức là cũng không có nuôi sống gọi là trái pháp trái luật, gọi là đạo đức giả, không? Thì đó cũng đều là thuộc tà mạng hết. Như vậy thì tức là không vì cái mạng sống này mà làm những cái việc tà mạng, nó trái với chánh pháp. Thì vậy là mà được cái chánh nghiệp, được cái chánh mạng mà nuôi sống như đó thì đúng là thân tâm nó thanh tịnh thì dễ tiến đạo chứ có gì, không? Tức là vậy thì con đường đưa đến giải thoát niết bàn chứ gì, phải không? Cho nên đi đó là thẳng đường đi thôi, phải không? Rồi nhưng mà nếu như đó thôi thì chưa đủ, phải không? Cho nên cái thứ sáu á là chánh tinh tấn, phải luôn luôn tinh tấn, chứ không phải như vậy là đủ. Bởi vì nếu như vậy mà làm chừng lúc thôi bỏ thôi đó, thì đâu có đến được đích, phải không? Cho nên phải tinh tấn, tránh tinh tấn để mà đi cho tới đích luôn, phải không? Là luôn luôn lúc nào là cũng nỗ lực, cũng siêng năng tinh tấn. Cho nên là gọi là siêng năng nỗ lực tinh tấn, nhưng mà là đúng pháp, cho nên gọi là chánh đó. Bởi vì có khi có tinh tấn nhưng mà cũng là không phải chân chánh, phải không? Chứ không phải là cái tinh tấn nào là cũng phải được hết đó. Cho nên đây Phật dạy rất kỹ, phải là chánh tinh tấn. Thí dụ như ăn trộm nó cũng tinh tấn dữ lắm, phải không? Đó, tức là thức khuya không rình người ta ra, nghĩa là đó phải rình đồ rạp đồ, nghĩa là sẵn sàng là bỏ ngủ rồi thì rất là tinh tấn, phải không? Người ta đang ngủ tức thì đó đúng là tinh tấn, nhưng mà đó là tà tinh tấn, nhưng mà chánh tinh tấn đó, phải hiểu kỹ. Hoặc là có những cái tinh tấn mà theo những cái hạnh mà gọi là của ngoại đạo, có những ngoại đạo mà tu cũng rất là khổ hạnh tinh tấn, nhưng mà không có đúng theo cái chánh pháp, cho nên rồi cũng không có giải thoát được. Thí dụ như là thời Phật rồi có những ngoại đạo mà tu khổ hạnh là đứng một chân rồi đó, nghe không? Rồi nghĩa là chét bùn lên người, rồi nghĩa là nằm trên gai rồi, nghe không? Nó rất là tinh tấn, nghe không? nhưng mà không có chánh pháp, cho nên là không có giải thoát được. Cho nên ở đây là phải tinh tấn nhưng mà đúng chánh pháp, cho nên mới gọi là chánh tinh tấn, là hiểu kỹ. Thì trong chánh tinh tấn này á, có mấy điều, tức là luôn luôn tinh tấn để mà tu tập trừ những điều ác, phát sanh những cái điều thiện, điều lành, những công đức lành, tức là tăng trưởng cái pháp lành, dứt điều ác, tăng trưởng cái pháp lành để hướng đến niết bàn, dứt khổ, đó mới là chánh tinh tấn, không? Cho nên như là trong mà tứ chánh cần đó, không? Những cái điều ác mà nó chưa sanh thì phải tinh tấn để ngăn không cho nó sanh, thì đó mới đúng là chánh tinh tấn đó. Những cái điều ác đó nó chưa sanh mà ngăn cho không cho nó sanh, không? Thí dụ như là những cái sân hận nào đó, không? Nó chưa sanh thì ngăn được cho nó sanh. Rồi những cái điều mà nó làm hại người ta rồi đó, thì đó là những điều ác, thì đó phải ngăn. Rồi nếu mà những điều ác đã sanh rồi thì phải siêng năng để trừ, tinh tấn trừ nó sạch, chứ không có để mà cho nó tiếp tục, thì đó đúng là mới là chánh tinh tấn, phải không? Rồi những điều thiện mà nó chưa sanh thì phải luôn tinh tấn để làm cho nó phát sinh điều thiện đó. Mà điều thiện nó càng phát sinh đó, thì những cái điều ác nó càng bớt, không? Như ruộng mà lo nghĩa là trồng, gieo trồng những cái lúa mà trồng cây ăn trái rồi cho nhiều, nó lấp hết thì không có cỏ rác, đó, cho nên đây những cái điều thiện mà chưa phát sinh phải làm cho phát sinh càng nhiều càng tốt, không? Để cho những điều ác nó dứt. Còn những điều thiện mà đã sanh rồi thì làm cho nó càng phát triển thêm lên, thì như vậy gọi là tinh tấn, đó mới là đúng tinh chánh tinh tấn đó. Như vậy thì cái tinh tấn nó rất là quan trọng trên cái đường tu. Bởi vì dù có hiểu, có biết cái đạo lý giải thoát nó rõ ràng như vậy đó, không? Rồi phát tâm tu hành nhưng mà thiếu tinh tấn thì cũng không đạt đến mục đích được. Biết rõ là giải thoát nó là vậy thôi, rồi cũng phát tâm tu vậy, tu là tu giải thoát vậy, không? Nhưng mà rồi tu mà không có tinh tấn là lần chừng nó thì đâu có đến mục đích được, phải không? Cho nên chánh cái tinh tấn rất là quan trọng. Từ ngoài đời cho đến trong đạo, phải không? Ngoài đời cũng vậy, làm việc là cũng phải tinh tấn thì nó mới thành công được, siêng năng. Còn trong đạo thì cũng vậy đó, tinh tấn thì mới đến được cái mục đích. Chứ còn tu một cách mà gọi là tu một cách tiêu cực á, bê trễ, hẹn lần hẹn lửa thì không đến, làm sao thì gọi là giết trừ phiền não nổi. Cho nên câu chuyện mà một hôm mà có một lần mà Đức Phật ngài đang thuyết pháp cho các vị tỳ kheo, rồi cũng thuyết lâu rồi ngài cũng mỏi mệt, ngài bảo ngài đang ngài thuyết pháp và thai đó, tức là lúc này Phật cũng tuổi lớn tuổi rồi đó, lúc này là chắc cũng bảy mấy rồi. Cho nên rồi thuyết hơi lâu thì cũng mệt mỏi, thì cho nên rồi Phật mới bảo Ngài A Nan rồi thuyết thai. Cho nên Phật bảo là ông hãy thuyết pháp cho các vị tỳ kheo, ta đau lưng rồi thôi cho ta tạm nghỉ lát. Đó. Thì rồi cái thì Đức Thế Tôn Ngài mới gọi là gấp cái y quốc đa la tăng, tức là y thất điều đó, rồi thành bốn lớp, rồi trải dưới, lấy y tăng dừa lê gói trên đầu, rồi nằm nghỉ chút.